là bài thứ 11, là thiền sư Tùng Thẩm ở viện Quan Âm Triệu Châu, sư họ Hát người ở làng Hát Tàu Châu, sư theo thầy xuất gia khi còn bé ở viện Phổ Thông tại Bổn Châu, chưa thọ giới cụ túc, sư đã đến Trì Dương tham vấn ngài Nam Tuyền, gặp Nam Tuyền đang nằm nghỉ mà hỏi sư. Thì ở đây là cái đoạn nói qua về cái sử của ngài Triệu Châu Tùng Thẩm. Thì như vậy để cho mình thấy ngài sống 120 tuổi nhưng mà xuất gia thì lúc còn bé. Thì để thấy cái công phu của ngài tới đâu rồi. Nhiều khi là mình nghe ngài nghĩa là nói cái những cái chuyện mà nó đơn giản, không tưởng đâu là nó bình thường, không? Nhưng mà thấy cái công phu của ngài rất là sâu trong vai là thường. Xuất gia từ bé mà khi đến tham vấn ngài Nam Tuyền á thì lúc đó còn sa di, chưa thọ giới của túc nữa. Thì đây khi mà đến Nam Tuyền thì gặp ngài Nam Tuyền đang nằm nghỉ, thì ngài Nam Tuyền mới hỏi sư, vừa rời chứ không phải rồi, vừa rời chỗ nào đến. Thì sư mới đáp là Đoan Tượng. Thì ngài Nam Tuyền mới gàn lại, vậy chứ thấy lại thấy Đoan Tượng chăng? Đoan Tượng là cái gì? Đây là ngài Nam Tuyền mới dùng cái gọi là dùng cái danh từ để mà muốn gàn lại. Đoan Tượng là con voi, mà con voi đẹp phải không? Voi đẹp đó. Thì ngài Nam Tuyền hỏi vậy lại thấy Đoan Tượng chăng? Thì sư mới đáp chẳng thấy Đoan Tượng mà chỉ thấy Như Lai nằm. Hòa thượng đang nằm. Thì như vậy là sao? Tức là cái câu đáp sao? Tức là thấy ngài Nam Tuyền nằm phải không? Cho nên ở đây là ngài cái nhà Nam Tuyền đó muốn hỏi như vậy đó là gạn đó, rồi để mà dò coi cái chỗ thấy của ngài như thế nào đó. Cho nên hỏi ở Đoan Tượng thì ngài mới Nam Tuyền mới mượn cái câu Đoan Tượng đó để mà gọi là gạn lại. Như vậy thì Đoan Tượng thì là con voi, voi đẹp, thì vậy là ông từ Đoan Tượng đến thì ông có thấy Đoan Tượng chăng? Ông từ đó đến thì ông phải thấy được chừng đó. Đó là gạn thử rồi ông có chỗ thấy thật không. Thì ngài đáp rất là hay, chẳng thấy Đoan Tượng nhưng mà chỉ thấy Như Lai nằm. Là sao? Nhắm thẳng ngay cái hiện hữu, cái đang hiện tiền đó mà không có mắc kẹt ở trên cái danh tướng. Đoan Tượng là cái danh tướng thôi. Thì người ta không có thấy Đoan Tượng gì hết nhưng mà thấy hiện đại là Như Lai đang nằm đó. Ngay cái hiện hữu đó trả lời rất là hay, thấy không? Nhưng mà bây giờ mình nghe như vậy đó thì theo đó hiểu thì có mắc kẹt không? Như Lai có nằm có ngồi sao? Thành ra nghe nói Như Lai nằm cái mình đừng hiểu theo kiểu Như Lai nằm đó thì cũng mắc kẹt ngôn ngữ nữa, cho nên là cũng phải vượt qua một lớp chữ nghĩa nữa thì mới thấy được cái chỗ này, thấy không? Chứ cần nghe nói Như Lai nằm thì như vậy đó là thấy ngày Nam Tuyền đang nằm thì lại mắc kẹt trên chữ nghĩa nữa. Thì Nam Tuyền liền ngồi dậy mới hỏi ông là sa di có chủ hay là sa di không chủ. Sư mới thưa là sa di có chủ. Thì Nam Tuyền mới hỏi vậy chứ cái gì là chủ. Sư liền phanh tay đến gần trước Nam Tuyền thưa giữa mùa đông rất lạnh, kính chúc hòa thượng tôn thể an lành. Vậy là ngài Nam Tuyền liền gật đầu hứa cho vào thất. Sao đơn giản. Thì thấy không, sa di này mới còn sa di thôi đó, thì ngài lúc này coi như là cũng là mới có cái chữ mới tỉnh phần nào thôi chứ chưa phải là cái cảm ngộ sâu á, không? Nhưng mà ngài đã có những cái đối mà đối đáp nó cũng là khác thường rồi. Hỏi sa di có chủ hay không thì ngài đó là có chủ. Hỏi chủ chỗ nào? Phanh tay đến gần trước Nam Tuyền thưa giữa mùa đông rất lạnh, kính chúc hòa thượng tôn thể an lành. Vậy là chủ ở chỗ nào? Đa số người là chết ở trong cái câu này đó. Rồi khi giải thích là giữa mùa đông rất lạnh mà cái tôn thể hòa thượng vẫn an lành đó thì chủ ở trong đó, ở trong cái lạnh mà nó vẫn an lành, không? Đa số là giải thích từ đó, nhưng mà không ngờ đó là chết tại câu sau đó. Mình cứ lo đuổi theo cái câu đó mà quên mất cái gì đang phanh tay đứng chờ chờ đó. Ngài đang phanh tay đứng chờ chờ đó, à, quên mất cái chỗ đó, rồi cái nghe cái câu sau Ngài nói đó, theo câu đó để mà phân tích, thành ra bị ngôn ngữ lừa không hay. Đó. Chính cái chỗ đó là chỗ mà đa số người mà đọc sách thiền dễ bị gạt là như vậy. À. Nhưng giờ thấy chủ chưa? Rồi Ngài khác, sư mới hỏi Nam Tuyền, thế nào là đạo? Nam Tuyền mới đáp, tâm bình thường là đạo. À. Thì sư mới thưa, vậy chứ lại có thể nhầm tiến đến chăng? Nam Tuyền mới bảo, nghĩ nhầm tiến đến tức trái. À, sư thưa, chẳng nghĩ thì đâu biết là đạo. Thì Nam Tuyền mới bảo, đạo chẳng thuộc biết, chẳng biết, biết là vọng giác, chẳng biết là vô ký. Nếu người mà thật đạt đạo thì chẳng nghi, ví như thái hư rộng rãi thênh thang, đâu thể gắn nói tại quấy. Sư liền cảm ngộ, bèn đi thọ giới. Thì đến đây cảm ngộ. À, thì như vậy, hỏi thế nào là đạo, đáp tâm bình thường là đạo. À, vậy là thế nào là tâm bình thường? Mình nghe nói tâm bình thường thì nghe tiếng dễ hiểu, tức là tâm hàng ngày của mình đó, không? Hàng ngày, tâm hàng ngày mình sống đây là tâm bình thường, phải không? À, mà nếu mà nhận cái tâm bình thường đó thì sao? Nhận cái tâm bình thường đó là chắc là đi, nghe là đi vào các cái loài mà gọi là ngạ quỷ Atula là cũng dễ lắm, phải không? Tâm bình thường nghĩa là nó thấy ăn cái thì nó cũng tham ăn, nó cũng thích ăn, phải không? Đó là tâm bình thường. À, nghe câu nói trái tay nổi nóng lên, tâm bình thường, không? Mình nhận những cái đó gọi là gà đạo thì sao? À, dẫn mình đi vào các loài ngạ quỷ Atula dễ dàng. Mà tâm bình thường là cái gì? Con tăng hỏi thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang? Đó, cây bách trước sang. Thấy tâm bình thường chưa? Thấy tâm bình thường chưa? Hỏi thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang? Ngài đáp cây bách trước sang. Bình thường không? Đó, có thêm bớt gì trong đó đâu? Nếu mà gặp mình thì hỏi thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang? Thì mình giải thích là Ngài tưởng độ sang là bởi vì Ngài đem cái tâm ấn mà của Phật Tổ từ bên đó mới truyền qua Trung Hoa, không? Bởi vì đất Ngài thấy là đất bên đất Trung Hoa là có căn khí đại thừa, cho nên mới đem cái chánh pháp đó để qua đây mà truyền. Gặp mình là giải thích đó, giải thích một dòng thì đó là sao? Đó là tâm nó đang nổi sống mà, không? Ông ta hỏi thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang? Đó cây bách trước sang. Thấy tâm bình thường chưa? À, có thêm bớt gì trong đó không? Nếu mà gặp mình thì hỏi thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang? Thì mình giải thích là Ngài tưởng độ sang là bởi vì Ngài đem cái tâm ấn mà của Phật Tổ từ bên đó mới truyền qua Trung Hoa, không? Bởi vì đất Ngài thấy là đất bên đất Trung Hoa là có căn khí đại thừa, cho nên mới đem cái chánh pháp đó để qua đây mà truyền. À, gặp mình thì giải thích đó, giải thích một dòng thì đó là sao? Đó là tâm nó đang nổi sống, không? Còn Ngài á, không? Trong lòng á là nó gọi là nó luôn luôn là nó hiện hữu như vậy thôi, không có rỗng rang, không có một vật gì hết. Cho nên hỏi thế nào ý tổ sư tượng độ sang, cái bách trước sanh, đơn giản, không? Rất là bình thường, nó bình thường là như vậy. Còn mình thì nó thêm trong này nhiều á, thêm thắt, cho nên nó mất bình thường. Nó cho nên thấy tâm bình thường là phải thấy như vậy đó, chứ không khéo là dễ mắc kẹt. Bởi vậy cho nên là Ngài nghe như vậy thì mới hỏi là lại có thể nhầm tiến đến chăng đó, không? Nghe nói là tâm bình thường là đạo thì mình nghĩ rằng như vậy thì phải tiến đến đó thì mới gọi là đạt đạo, không? Cho nên mới hỏi là có thể nhầm tiến đến chăng. À, nhưng mà mình vừa nghĩ tiến đến nó thì sao? À, vừa nghĩ tiến đến nó thì là đánh mất nó rồi, đánh mất cái hiện hữu đó rồi, là mất bình thường rồi, phải không? Đó, nghe nói tâm bình thường là đạo rồi, cái thì mình nghĩ mình phải tiến đến đó để mà đạt đạo hay mà để tỏa ngộ nó. Nhưng mà khi mà nghĩ tiến đến nó là mình đã đánh mất nó, là biến nó thành mất bình thường rồi. Đó, cho nên ngài mới nói nếu mà nghĩ nhầm tiến đến tức là trái, nghĩ nhầm tiến đến nó là tức là trái rồi. Tức là sao? Mình nghĩ nhầm tiến nó, tiến đến nó tức là mình đẩy nó là thành ra một cái đẩy ra thành ra một cái đối tượng rồi, đối tượng để mình phải tiến đến nó, thì quên mất cái đang hiện hữu đây rồi, đó, mất cái bình thường này rồi. Đó là chỗ rất là tế nhị. Đấy, nhưng mà ngài đã chưa hiểu cho đó. Mà hỏi vậy chứ nếu mà chẳng nghĩ thì đâu biết là đạo. Phải không? Nếu mà chẳng nghĩ mà tiến đến đó thì làm sao biết là đạo được? Đó là đa số theo cái hiểu thông thường, phải không? Nếu mà mình không có nghĩ tiến đến nó thì làm sao biết đó là đạo? Đó. Thì ngài Nam Tiền ngài đáp rõ ràng, đạo chẳng thuộc biết, chẳng biết, phải không? Biết là vọng giác, chẳng biết là vô ký. Nếu mà người thật đạt đạo thì không có nghi, cũng ví như là thái hư, tức là hư không đó, nó rộng rãi trên thang, đâu có nói gắn gượng là phải là quấy. Chính ở chỗ này á, ở trong kinh Viên Giác á thì có câu gọi là sao, tri quyển tức ly, ly quyển tức giác, mà ở đây nó biết là vọng giác thì vậy làm sao rõ? Biết thì sao không cởi? Người gọi là biết là vọng giác.
Hả? Mà cũng khởi gì kêu nghe không cởi, còn cái biết vọng giác là biết để nhìn để tìm kiếm thì nó là vọng rồi, vọng giác, vọng nó cũng như vọng giác.
Nghe kêu cái là không có thở gì hết à?
Nếu mà kêu quay đầu thì đâu có thở gì, nghe thì đâu có thở gì.
Ở đây là cái lầm của con người, bởi ở trên là phải nghĩ nhầm tiến đến đó, cho nên nếu mà nghe trên này nghe nói nè, nếu mà chẳng nghĩ thì đâu biết là đạo, phải không? Cho nên như vậy là phải nghĩ mới biết, phải nghĩ mới biết. Thì như vậy đó là khi mà mình muốn biết nó, không? Mình muốn biết nó thì biến nó thành cái bị biết, phải không? Thì cho nên gọi là vọng giác, mà quên mất rằng cái gọi là cái tánh chân thật của nó thì vốn xưa nay á nó luôn luôn là hằng hữu hằng biết rồi, đâu có lúc nào mà không biết, phải không? Nhưng mà mình muốn biết lại nó, tức là mình lại cho rằng nó không có biết, thường thường mình gọi là mê đó, mê tức là mình cho là giống như nó không có biết, cho nên là mới đem cái biết mà biết trở lại nó, soi sáng trở lại nó, đó, cho nên gọi là đem cái biết để mà biết trở lại nó. Thì vậy khi mình đem cái biết để mà biết trở lại nó, thì tất nhiên là rõ ràng là đầu thêm đầu rồi, phải không? Tức là mình cho nó là không biết, cho nên là phải đem cái biết để biết lại nó. Thì như vậy là đầu thêm đầu rồi, cho nên là giống như là trong kinh Lăng Nghiêm mà gọi là chỗ mà giác minh và minh giác. Cái tánh đó nó vốn nó là giác sáng suốt sẵn có, vốn là tự giác tự sáng suốt sẵn có, nhưng mà mình lại cho nó là không có giác, không có sáng suốt, cho nên phải đem cái minh để mà minh trở lại cái giác đó, mình gọi là minh giác, đem cái minh để mà soi sáng trở lại cái giác đó, cho nên biến nó thành minh giác. Minh giác mà khi nó biến thành minh giác cho nên mới gọi là sao, gọi là tự tâm mà thủ tự tâm, thì phi quyển mà thành pháp quyển. Nó không phải là cái pháp quyển, nhưng mà bây giờ mình đã biến nó thành ra cái bị biết rồi, mình soi sáng trở lại nó, thành ra biến nó thành ra cái đối tượng bị biết, thành nó thành ra cái vọng giác, thành ra quyển. Nó không phải quyển mà thành ra quyển, thì đây trong vậy đó, mình cho rằng nó không biết cho nên là phải đem cái biết để mà biết trở lại nó. mà thường mà cái người mà chưa có sáng được ở chỗ này thì dễ mắc kẹt ở chỗ đó. Đem cái gọi là mình đem cái trí tuệ của mình không để mà quán chiếu trở lại nó, không? Quán chiếu trở lại nó. Thì như vậy mà khi mình quán chiếu trở lại nó thì nó cũng là thành cái đối tượng bị quán, bị chiếu rồi. Vậy thì còn cái gì hay quán hay chiếu là nó cũng thành hai cái. Thành ra trong một tâm mà nó biến thành hai cái. Thì vậy không phải là có cái bóng trong đó hay sao? Rồi là đầu thêm đầu là như vậy đó. Cho nên đây có là biết là vọng giác. Nhưng mà nghe nói biết là vọng giác rồi đó, thì lại sao? Lại cắt đứt hết, không cho nó biết gì hết. Không? Dừng hết, không có cho nó biết hết. Đè cho nó chết. Thành ra nó lờ mờ. Lờ mờ thành ra vô ký. Còn ở đây, nếu mà người nghe nói thật là đạt đạo thì sao? Luôn luôn lúc nào cũng là rõ ràng thường biết rồi. Thì đâu có gọi là phải thêm cái biết cho nó nữa, đâu phải biết lại nó chi nữa, mà cũng đâu có phải là dừng hết mọi cái biết để cho nó lờ mờ. Cho nên nó trong chỗ đó thì nó rộng rãi, nó thênh thang, luôn luôn hằng hữu, hằng biết, rõ ràng, không có bao giờ thiếu sót hết. Thì thấu được ở chỗ đó thì là vượt qua hai bên đối đãi biết và chẳng biết, thì không mắc kẹt biết và chẳng biết. Đó, thì mới là cái chỗ chân thật đó. Cho nên khi mà Ngài nghe nói như vậy đó thì liền cảm ngộ. Nhưng mà cảm ngộ thì sao? Cảm ngộ bèn đi thọ giới. Thì như vậy bởi vì Ngài còn sa di, chưa thọ giới, cho nên cũng thọ giới đàng hoàng. Đó thì mình mới thấy rõ. Nhiều khi rồi cái có người chấp về cái lý đó, thì như vậy ngộ rồi còn thọ giới chi nữa? Phải không? Thì như vậy đó là chấp lý. Dễ là mắc kẹt đó. Đây thì Ngài vẫn là ngộ nhưng mà vẫn đi thọ giới.